This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàn Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói sau đây. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàn Tính xin được mời quý vị cùng đến với mục được mang tên là Ý Nghĩa và Cổ Tục Ngày Tết Nguyên Đán. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, chữ Tết là do cái chữ tiết, thời tiết mà ra. Nguyên nghĩa của cái chữ tiết là cái đốt tre, những cái đốt tre sắp xếp đồng đều như những thời tiết và lễ lạc nối nhau trong một năm. Trong một năm có nhiều Tết và Tết Nguyên Đán, có nghĩa là buổi sáng đầu tiên là quan trọng hơn cả bởi vì nó mở đầu cho một năm. Tuy thời xưa tới nay, đã có nhiều học giả nói về cái Tết, thế nhưng vẫn chưa mô tả hết cái vẻ trang trọng của nó. Thưa quý vị, hầu hết mọi công việc, những cái lo buồn lộn xộn nghĩ ngợi đều phải thanh toán ngay trong tất niên hay là tạm gác bỏ trong cái tuần lễ đầu của năm mới, chỉ dành riêng cho sự vui chơi, hội hè và chúc tụng cổ truyền về phúc, lộc, thọ. Trong thời gian Tết, gia đình đoàn tụ vui tươi đón một mùa xuân mới với những cành hoa mai, hoa đào, hoa thủy tiên thi đua nhau nở, với tiếng pháo rộn vang, với những tặng vật, những cái cuộc vui, những cái cuộc gọi là đồng ẩm vô tận, và với những cái bữa cơm của đại gia đình quay quần ăn uống. Ngày Tết còn là ngày mà sang hèn từ thành thị cho đến chốn thôn quê đều vui vẻ, hoan lạc với nhau. Ngày Tết là một cái cơ hội vui tươi trong cái đời sống khắc khổ của người dân Việt. Mỗi khi mùa xuân mới mà tới thì hình như là có một cái sự thông cảm giữa người và vật, một cảm giác êm dịu và vui sướng, một cái phải gọi là trộn lẫn trong cái dịp tân xuân. Đó là một cái cuộc nghỉ ngơi bổ ích trên con đường vất vả để làm cho người ta thêm dày dặn, để có những cái sức lực mới, vươn mình trên một cái chặng đường đầy gian lao hơn nữa sắp tới. Thời gian nghỉ ngơi về cái ngày Tết rất là quý báu đối với con người lao động, đặc biệt là với những người không biết nghỉ ngơi là gì cả, thì dù là lễ thánh, ngày nghỉ thường lệ hay hoặc là những cái sự làm việc 8 giờ một ngày, thì Tết đối với họ là một cái dịp duy nhất để mà hưởng một vài thú vui tầm thường mà họ không bao giờ họ có trong cái công việc vất vả thường nhật cả. Với ngày đầu tiên trong năm được gọi là Nguyên Đán đã có một cái ý nghĩa đặc biệt trang nghiêm, bởi vì ngày đó bắt đầu cho một năm, cho nên mọi cái công việc làm trong khoảng 24 tiếng đồng hồ ấy đều có ảnh hưởng trọn năm. Sự song đất, xuất hành, những cử chỉ đầu tiên, lời nói đầu năm là những cái điểm mà ai cũng phải chú trọng cả. Và thưa quý vị, trong tất cả mọi việc kể trên thì cái tục gọi là cái tục đạp đất hay hoặc là gọi là song đất là đáng được chú ý hơn hết. Ngay từ nửa đêm sau lễ giao thừa, đánh dấu một năm đã qua, nhường lại cho một năm mới tốt đẹp tới. Nhà ở được coi như là hoàn toàn đổi mới. Người bước chân tới song đất sẽ là giả do sự may mắn đưa đến. Vì lẽ đó, người ta đã cân nhắc về cái nhân phẩm, về cái chức vận, cũng như là cái sự giàu sang, con cái đầy đàn, cũng như là về cái tính nết, niên vận khi mà cầu khẩn cái người xong nhà trong cái ngày đầu năm. Và cũng vì nghĩ tới cái ảnh hưởng của cái sự xong đất cho nên cái công việc làm ăn cho cả năm. Bậc phụ huynh rất thận trọng đối với cái người đến thứ nhất trong cái ngày Nguyên Đán để long trọng, mang lại cho họ một cái sự tốt lành trong suốt một năm mới. Mặc dù đã tính toán như vậy, cũng có người khách bất ngờ tới song đất trước sự ngạc nhiên của cả gia đình và cũng làm cho xáo trộn những cái tính toán có thể thực hiện được. Và cũng đề phòng những cái sự kiện này xảy ra thì trong cái buổi sáng sớm tinh mơ, các cửa ngõ đều đóng chặt và chỉ mở khi nào cái người được chọn tới sông đất mà thôi, thưa quý vị. Và cùng với cái sự kiên kỵ trên, ta còn rất là chú trọng đến cái việc gọi là cái việc xuất hành, cái việc chọn giờ hay hoặc là chọn hướng. Trong cái sự xuất hành này, nhân vật mà gặp đầu tiên quan trọng như là người tới sông đất vậy, thưa quý vị. Trong cái ngày đầu năm thì người ta phải kiêng những cái việc không tốt, xích mích, lời nói thương tổn đến cái sự vui vẻ của mọi người hay hoặc là tới cái tính cách tốt lành của cái ngày hôm đó. Người ta kiêng kỵ đánh vỡ bát chén để mà tránh một cái sự đổ bể suốt năm, không khâu vá, bởi vì chỉ và kim là tượng trưng cho một cái công việc vất vả suốt năm ròng. Không quét nhà bởi vì sợ đưa thần tài ra cửa. Ngoài ra tên của những con vật cũng được kiêng kỵ như là khỉ nè, con chó nè, hay hoặc là con lợn, con heo mà. Bởi vì theo một cái sự tin tưởng của dân cúng sẽ mang lại một cái sự, phải gọi là một cái sự không may mắn, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị với một cái mục gọi là ý nghĩa và cổ tục của ngày Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, lại có những cái nghi lễ nữa được coi là quan trọng trong cái ngày đầu năm hay hoặc là còn gọi là cái ngày Tết Nguyên Đán. Thì cái buổi sáng sau khi mà tế lễ thần hoàng bàn thờ tổ tiên thì người ta còn cúng, người ta gọi là cúng tiên sư. Cúng tiên sư tức là cái người được coi là cái vị tổ trong cái nghề nghiệp của họ. Người làm ruộng thì cúng cái chiếc cày, người thợ tiểu công nghệ thì cúng cái vật dụng của mình, người bán hàng bài lễ vật ở quầy hàng để mà mong được giàu sang thịnh vượng. Và thưa quý vị, nếu mà nói dân Việt đã sửa soạn Tết từ một tháng trước khi mà bắt đầu một năm mới thì cũng không phải là ngoa đâu, thưa quý vị. Ngay từ đầu tháng chạp thì ai cũng phải lo mài vá. Với những người làm ăn vất vả lam lũ thì Tết là một cái dịp mà họ được có quần áo mới để mà mặc. Ở những gia đình dư giả thì các thiếu nữ cũng như là hiền phụ cũng đã sửa soạn làm mứt, làm bánh để mà bài cúng trên bàn thờ tổ tiên. Sau đó được đem mời khách tới chơi nhà trong cái ngày Tết. Và những cái sản phẩm nói trên tỏ rõ cái tài nội trợ của các bà, các cô và nhất là các cô gái sắp lấy chồng, thưa quý vị. Ngày Tân Niên dùng cọ rửa nhà cho phong quang và mới mẻ. Cột, xà nhà hay hoặc là trên cánh cửa gỗ đều có dán những cái câu đối mang cái chữ mà thường nhất ở Việt Nam, đó là cái chữ phúc, lộc, thọ. Tuần lễ cuối, tuần lễ tiếp liên giữa năm cũ và năm mới thì được dùng vào một cái vài lễ nhỏ để mà làm tăng thêm cái vị của ngày Tết. Và thưa quý vị, cái lễ thứ nhất bắt đầu cho các lễ khác đó là lễ tiễn ông Táo. Ông Táo đã phụ trách công việc giữ nhà, giữ cửa cho gia chủ trong suốt một năm. Trước Nguyên Đán 7 ngày, Tết này đã diễn ra với một cái sự tiễn, người ta gọi là tiễn ba ông bà Táo, hai ông một bà, tượng trưng cho ngọn lửa thiên của mọi gia đình, lên trên thiên đình để mà tâu cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế về những cái người ở trong gia đình mà ông cai quản ở trong ngôi nhà đó. Và trong trường hợp tiễn đưa ông, người ta cũng không quên hối lộ ông bộ cánh, tức là bộ áo bảnh chọe để mà ông dùng trong khi mà ở thiên cung, với cái con ngựa riêng nè, tùy theo từng nơi mà họ có thể họ thay đổi mỗi nơi một cách khác. Ở ngoài miền Bắc thì là một cái con cá chép cùng với lại con ngựa với yên cương chỉnh chạc. Ở trong Nam, ở trong miền Nam thì giản dị hơn đó là tặng cho ông, hối lộ cho ông một cái cặp giò, cặp hia, phải chăng cặp hia bảy dặm, vì từ thiên cung tới trần gian cũng khá xa, phải không, thưa quý vị. Và hai ngày sau là cái làng ngày lễ tiễn ông bà, tức là ngày 25. Trong cái lễ này thì người ta đốt hết chân nhang ở trong cái bình hương thắp suốt cả năm và họ thay tro đựng. Và như vậy không có nghĩa là tống tiễn ông vãi hẳn đâu, mà chỉ là các vị dự một cái cuộc đi chơi ngắn ở cuối năm để cái ngày mồng 1 sau cái lễ giao thừa thì tổ tiên lại về mà hưởng cái Tết với lại con cháu. Và người ta lợi dụng cái thời gian đi vắng này để mà lau chùi bàn thờ, bài vị, đồ vật dùng để cúng lễ, đồ cũ thì được thay bằng đồ mới, bàn thờ lại đầy đủ những cái đồ cúng la liệt với những cái cuộc giấy đủ màu sắc vàng mã và các vật dụng của cái người đã khuất do anh hàng mã tạo ra được bài biện trong cái ngày Tết để mà đón về. Thưa quý vị, những ngày cuối cùng trong một năm còn được dành cho nhiều cái lễ khác nữa, thưa quý vị. Ở nhiều trường dạy chữ Hán ngày xưa, trước khi mà nghỉ Tết còn kết thúc một năm học bằng cái lễ người ta gọi là cái lễ tạ trường, với nhiều cái cuộc vui rất là náo nhiệt. Nhà tiểu công nghệ hay hoặc là thương gia cũng cử hành một cái lễ gọi là cái lễ tất niên, thưa quý vị, đêm giao mùa để mà sửa soạn cho một năm đẹp huy hoàng. Người ta đã cử hành một cái lễ gọi là lễ lên nêu. Một cây tre được trồng trước nhà để các phúc thần biết nhà nào đã sùng bái các vị này, và cây nêu cũng có tác dụng là làm ác quỷ phải lánh xa đi. Sau khi mà chính quyền cử lễ trên thì các công sở, các chùa chiền, các đình mới được phép làm lễ này, và tiếp theo đó là những cái lễ tư nhân khác nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Thính vừa gửi đến cho quý vị về cái phần được mang tên là ý nghĩa và cổ tục ngày Tết Nguyên Đán xin được tiếp theo như sau. Ngày xưa thì cây nêu thường được dựng trước cửa tất cả các gia đình, đã khiến cho cảnh vật đầy một cái vẻ Tết. Ngày nay còn bao nhiêu nhà trồng nêu trên mỗi khi xuân về, phải không thưa quý vị? Sau cái lễ nêu còn có một cái lễ gọi là cái lễ rước ông bà, và sau lễ này thì vong linh tiền nhân trở về với gia đình để mà vui hưởng cái bầu không khí sùng kính của con cháu, đượm vẻ thiêng liêng không như cái thường nhật, và cố giữ từng lời nói, từng cử chỉ trong khi mà ông bà còn quanh quẩn ở trong nhà ở mấy ngày Tết. Và thưa quý vị, trong mấy cái ngày Tết thì bàn thờ bất kể ngày hay hoặc là đêm, nhang được thay phiên thay tiếp luôn luôn trước cái bài vị thờ, và mỗi ngày hai lần bàn thờ lại đầy lễ vật và thực phẩm để mà cúng. Trong gia đình thì bất cứ ai cũng phải lễ trước bàn thờ, mời vong linh tổ tiên hưởng lễ bạc với cái lòng thành của con cháu, và người ta rót rượu, pha chè, têm trầu, làm hết những cái bổn phận đối với tổ tiên đã quá cố, hệt như là các vị này còn sanh tiền vậy, thưa quý vị. Trọn ngày đầu năm người ta đốt pháo để mà ma quỷ phải tránh xa, không được đến hưởng cái lễ vật dân cúng tổ tiên. Những cái cuộc lễ này kéo dài trong 3-4 ngày rồi hết Tết, người ta thiêu hỏa những cái đồ hàng mã đi và các cái đồ dân cúng làm bằng giấy để ở bên thế giới vô hình, vong linh tiên tổ sẽ được hưởng thụ. Cái lễ hỏa mã kết thúc cái sự vui chơi trong gia đình, rồi mãi đến ngày mồng 7 mới làm lễ hạ nêu, nghĩa là bỏ cái cây tre trồng trước nhà xuống, người ta lại trở về với công việc làm khi mà hết Tết, thưa quý vị. Tuy nhiên, trước khi mà trở lại với cái đời sống thường nhật thì sáng mồng 9 người ta thường là một cái lễ gọi là cái lễ tiên sư để cầu xin các vị này che chở cho họ trước khi bắt đầu một cái năm vất vả. Sau cái ngày đó thì các cửa hàng mới làm lễ khai trương, và cái lễ này phải cử hành vào một cái bữa mà người ta chọn, người ta cho đó là một cái ngày tốt ngày, và kèm theo là những cái tràng pháo dài hay ngắn tùy theo gia cảnh, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là trọn vẹn ý nghĩa và cổ tục ngày Tết Nguyên Đán Hoàng Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tĩnh gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau.